Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 25
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm qua chúng ta đã học hết trang 30 và trang 31. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc vào tập tiếp theo kinh văn trang 30. Các quý vị đang trang 31, các quý vị kinh văn trang 31. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng là bây giờ Đức Phật giác hoa định tự tại Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cũng làm ra xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang phát sinh nơi nào, an vui hay cực khổ. Qua đoạn văn kinh này các người đọc, các vị tụng, không biết các quý vị có suy nghĩ không? Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện một điều gì đó, và với đoạn văn kinh này chúng ta có suy nghĩ không? Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta thấy rằng Đức Phật bảo chúng ta không chỉ có cúng dường thành tâm cúng dường, chiêm bái để lễ ở đủ, mà còn phải đi niệm danh hiệu này, chỉ niệm danh hiệu này. Chúng ta thấy cái qua cái bản văn kinh ngày hôm qua và hôm nay, ngày hôm kia nữa, liên hệ 3 ngày ở trong bộ văn kinh, trong đoạn văn kinh mà thầy giảng, chúng ta thấy đầu tiên đó là thánh nữ phải phát khởi được cái tín tâm kiên cố với tam bảo của Đức Phật giác hoa định tự tại Như Lai. Và đồng thời cũng phát được cái tâm người hiếu kính đến thì đến tột độ, tâm thành kính, thương nhớ mẹ, muốn giúp đỡ mẹ, muốn tiến độ mẹ mình thoát khỏi con đường ác đạo đến này, đến tột độ, lòng thành kính phải đến cùng cực. Cho nên anh nữ thắng phải bán tất cả nhà cửa đồ thần để tắm rửa nữ vật phẩm hương hoa đèn đế để cúng dường tôn tượng, cũng như làm chùa tôn tượng Đức Chúa vân vân, cúng dường tôn tượng Đức Phật giác hoa định tự tại Như Lai. Đến khi nay đoạn đó gọi là thả thí được giải lập. Đầu tiên là phát tâm tín kính tam bảo, giai đoạn thứ hai là xả thí giải lập. Từ cái câu thả thí giải lập nữa, chúng ta thấy là đây là giai đoạn khá hơn nữa, đó là thể hiện bằng thân tâm của mình để hợp nhất. Là đoạn mười dài dài hôm qua, thân thân hợp nhất. Cho nên chúng ta mới thấy những thứ mà lắm hơn này. Nếu mà tôi nói là mình mẩy của thánh nữ đó, đến chảy cái gì? Cả máu. Đúng không? Máu mũi chẳng đầy. Rồi còn tim đẹp quá, ngã không có gì. Xuống đi đấy. Hồi nó mới tỉnh, tỉnh lại rồi ấy thì lại tiếp tục thì lễ Phật và đến khi đó được Đức Phật giác hoa được tự tại Như Lai thì hiện ra một loại âm thanh ghi hiệu từ những cô chung nói tới anh khiến cho anh đứng nghe được, anh đứng nghe được tôi đang phải ai nghe được nghe các quý vị, thậm chí ở lúc đó bao nhiêu người đứng xung quanh anh đứng không ai nghe được, mà chỉ có anh đứng nghe được cái lời nói thôi. Vì sao anh đứng nghe được? Vì cái tâm thành và thanh tịnh của anh nữ nhớ nghĩ về mẹ, nó bán hiếu mẹ, cho nên chỉ có nghĩ về Phật, mong Phật đó chỉ bảo cho mình. Vì vậy mà tâm của thanh nữ với tâm của Phật lúc đó thì nó có sự giao cảm với nhau, có sự tương tác tương hỗ với nhau, giống như đó FPV của chúng ta lành lặn không hỏng hóc như nào, có đầy đủ các yếu tố như điện rồi con đen, và chúng ta thì chúng ta bật cái kênh lên và chúng ta dò đúng cái phóng đó thì cái phóng của tần số của này tiền hình nào khác thì chúng ta để phát hiện cái kênh đó. Đó, tương tự như vậy. Còn những người khác không vào đúng cái kênh đó thì không phát được. Còn phải là TV của hỏng hoặc là mất điện hoặc gì cũng không phát được. Đây là cái cách yếu điên. Chưa đủ thì họ sẽ không thì không nghe được lời thần thoại. Vì đâu họ thành kính như là kính và năm đâu. Họ đã không có tâm tha thiết. Nhớ lý về mẹ và muốn bám với mẹ như thế mà nó không đâu. Cho nên phải đảm qua chúng ta thấy Đức Phật nói này. Đức Phật nói là cái thánh nữ này là người con hiếu thảo khác với những người bình thường khác. Cho nên ra mới thì mới bảo với con rằng là muốn biết mẹ của con hiện giờ đang ở đâu đó thì bản kinh hôm nay chúng ta thấy Đức Phật bảo là lễ đã xong, tức là lễ Phật xong á. Cũng rằng ta xong thì con mong mong sớm quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng. À, chúng ta thấy Đức Phật dạy thân ngồi trong ngay thẳng. Và niệm danh hiện tại. Thân ngồi ngay thẳng và niệm danh hiện tại. Tức là đi vào gì? Từ tịnh tướng mà đi vào nội tâm. Tịnh tướng là sao? Tại sao Đức Phật phải bảo thân ngồi trên ngay thẳng? Đức Phật ngồi theo cái thế thì liên hoa quả của 10 sơn ba đời Đức Phật đã ngồi để tu tập để thành đạo. Tại sao Đức Phật không nói là thân ngồi theo để tâm dẹo khó? Ngồi trên bên trái rồi ngồi theo bên phải. Thế là gì? Tại sao Đức Phật không nói là gì? Nằm mà diện đấy hiểu ta? Mà đành bảo là ngồi trong ngay thẳng. Ngồi theo tư thế ngồi đó thì trong nhập Phật có hai tư thế ngồi, hoặc là được kiết đà cung tọa hoặc là bán đà cung tọa. Kiết đà tức là chân trái đặt lên đùi chân phải và chân phải là gì đặt lên đùi chân trái hoặc ngược lại thì đó gọi là gì ngồi kiết đà. Còn người nào mà chân mình đau không ngồi được, cao tuổi rồi á, nó cứng hết xương thân thủy cốt rồi á thì mình ngồi bán đà tức là chân trái để lên đất, chân phải đặt lên trên ghế trên đùi chân gì chân trái hoặc chân phải đặt lên đất chân trái ngồi đặt lên trên ghế ngồi gì đùi chân phải thì đó gọi là ngồi bán đà tức là nửa kiết đà hay còn gọi là toàn đà cho những người ngồi thiền á mà ngồi gọi là kiết đà. Và các cụ các bậc trưởng lớn tuổi rồi hoặc là chúng ta bệnh cái đau đó thì ngồi thân ngồi có thể bán đà được, hoặc là các tổ chức sau này đó cũng thư thiện. Nếu một người không ngồi được kiết đà bán đà các cụ lớn tuổi rồi mà bị bệnh về thân thể không được khỏe mạnh, bán đà không ngồi được, kiết đà không ngồi được, cả hai đều không ngồi được thì các tổ hai cho là có thể ngồi trên ghế, ngồi trên giường để bán đà, ngồi trên ghế thì ngồi được, ngồi trên ngay khỏe mạnh. Hai chân buông xuống ngay thẳng thế này. Mà niệm Phật các tổ bảo cũng được. Thậm chí là người bệnh không thể dậy được, không thể ngồi trên ghế được nữa thì các tổ bảo nằm lên có được không? Các tổ bảo nằm cũng được. Thì khi bệnh chúng ta không ngồi được nữa thì nằm lên cũng được. Đấy là những phương tiện vi diệu thiện xảo trong nhà Phật vậy. Tùy theo căn cơ, tùy theo trong nghiệp chướng của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người và mỗi điều kiện thời gian hoàn cảnh nó khác nhau mà đều có thể tu tập được vậy. Cho nên các tổ ở trong kinh luận nói là hành trụ và ngoại đều có thể tu. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngoại là nằm. Hành trụ và ngoại có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu tập được. Chúng ta chú tâm vào, thậm chí các tổ bà nói là nói nhanh gần tính, ăn cơm làm công việc vật sự, thậm chí các cụ có nói là đi vào nhà vệ sinh đều có thể tu được. Tâm luôn giữ chính niệm thì đó là cái mục đích. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Quan Thị Tạng Thân Như Lai bảo với những con gái bảo La Môn kia rằng á, lễ Phật văn bồ thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho nên thẳng và niệm danh hiệu ta thì sẽ biết được mẹ của con đang phát sinh về nơi nào, nơi ăn uống hay là nơi khổ cực. Và bây giờ các anh kinh nói tiếp, chúng ta thấy là lễ Phật tăng bồ thấy nữ liền phá tràn vội quay về nhà mẹ vì lòng thương nhớ mẹ. Vậy nên thấy nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật đã qua định tự tại Vô Như Lai suốt một ngày một đêm, niệm suốt một ngày một đêm. Có nghĩa là không có sự ngừng nghỉ, thành tâm suốt một ngày một đêm như vậy, không có sự ngừng nghỉ lúc nào, không có gián đoạn. Bỗng nhiên thấy thân mình đến một nơi bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thấy đều bằng bản sắc bay nhảy trên cái sông rong ruổi khắp phương tây. Thấy nước kia là thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thật chìm mặt bằng nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Là thấy các quỷ nữ dạng sao và la tát hình thù thật hướng dê, tay chân chúng là đùng, hoặc là có nhiều tay, hoặc là có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh các đỉa ra, vân vân. Lùa hết những người kia đi đến nơi thú dữ, rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, hoặc đầu và đẻ chân, bước cho các thú kia thấy muôn hình vạn trạng, nên chẳng dám nhìn ngắm. Vậy chúng ta thấy qua bản kinh này, chúng ta thấy thế nữ mà nó nghe lời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vô Như Lai, thì tôi trên không bảo mình rằng các lễ Phật xong thì tớ quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng trì niệm danh hiệu ta sẽ biết được mẹ của con phát sinh chỗ nào, ăn vui hạnh phúc. Và thế nữ đi ra đường này, lễ Phật xong mau mau quay về nhà, không có la cả ở đâu nữa cả, đi thẳng về nhà, mau mau quay về nhà, đi thẳng về nhà, không có la cả, không có nói chuyện, không có buôn dê lê, không có bán dê chuột như chúng ta lên đi tu, lên đi tu và lên đi tu. Nhưng có mấy người tu thật sự đâu các quý vị, vì sao các vị lên đi tu mà không giảm được lợi ích nhiều, vì không thực sự tu. Ngoài cái mức khai giảng, ngoài lúc cùng kinh ra thì chỉ con dê lê với nhau, nào là ngồi tỉ tê với con dâu nhà tôi cũng lắm mà. Và kia cũng bắt đầu là gì, ôi dồi ôi, con trai của tôi nó cũng gì cũng muốn được lắm, và hai người trò chuyện với nhau thậm chí là vui quá quên cả gì quên cả quan hệ. Các sư vào cùng kinh rồi, chúng vào cùng kinh rồi, mình vẫn phải lên cái câu chuyện của mình, không nghe những cái kẻ, không nghe những cái tụng kinh nữa, vì câu chuyện này giữa con dâu và đứa con trai của chúng ta làm cho chúng ta quên hết cuộc đời, quên hết việc tu, chuyên nhớ cuộc đời, xin lỗi các vị, chuyên nhớ cuộc đời, quên hết việc tu, quên hết là mình đến đây làm gì, đến đây để bắt mặt, đến đây để tính túc số mà mình đi tu 7 ngày, xong rồi kể câu đối Phật là con không có gì, con tu 7 ngày là được hết đấy, con cùng cái địa tạng 7 ngày. Lúc đó Diêm Vương có, không may Diêm Vương có hỏi, đối với Diêm Vương luận tội, chúng ta có là kể không? Tất nhiên cũng có là kể. Diêm Vương cũng phải xem xét cái việc đó. Nhưng mà tôi muốn cho các vị đã lên đây rồi, các công lên đây rồi, bỏ hết công việc lên đây rồi thì phải tu tập cho nó tốt. Ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật nghe giảng ra, chúng ta cố gắng giữ tâm mình cho để tâm mình khí hòa, đừng có vì một cái câu chuyện thì khi nào đó mà chúng ta cơ ra khiến ta lại sống cuốn vào. Ngày tháng thì buồn buồn trôi qua, tuổi già các Phật tử đã thì nó như cái đèn phía sau, các Phật tử biết cái đèn phía sau là gì không? Tức là nay mất mai, nay còn mai mất, xin lỗi các cụ, nay còn mai mất. Mới chiều hôm qua, có một Phật tử ngày xưa sẽ phát ở đây 2-3 năm trở về đây thổi cơm rồi làm công quả cho thầy đây cũng Phật tiếp, nhưng mà duyên không đủ thì Phật tử sau này lại xin về với con với cháu. Nên thỉnh thoảng có tăng chùa chất xác là những quả rồi, các hội, các tu thì vẫn xa. Ngày hôm qua có cuộc ở trong họ có gia chủ, thầy bắt đầu đi công việc Phật tử rồi đi ra đến cửa rồi cũng còn chặn xe lại và bạch thầy có con hỏi một tí không? Có Phật tử ngày xưa chất xác với thầy nên bây giờ thì vừa qua thì bài ứng là 3 lần tự đi cũng đi được. Và có một cái gì đó, có một cái gì đó không thể đi được. Ba lần quyết tử đi rồi mọi người thấy là gần như thắt hơi rồi, thì được một tí là người toàn mắt ra ngoài, có một cái điều gì đó tổn thức, muốn nói nhưng mà không nói được. Thì tôi bảo không sao, về nói với cụ ấy, yên tâm đi đi. Cảm thấy không còn được nữa thì yên tâm mà đi, không thể nào chịu được nữa, thân mình không nghe theo tâm mình nữa. Thì yên tâm mà đi đi, niệm Phật mà đi đi. Và bảo là yên tâm không lo. Cái vì sao mà tâm được của cụ ấy có mỗi một cái duy nhất đó, sau khi chết cụ ấy không có chồng, không có con, sống một mình và ở với các cháu. Và một cái tâm nguyện duy nhất đó là gì? Sau khi chết được gửi cho cốt vào này, ở tháp báo ân của lắm, có mỗi cái đấy thôi. Ngày xưa thì cụ có tâm nguyện nói với tôi rồi, và tôi bảo yên tâm đi. Những người mà có tâm mà người mà làm công quả ở chùa rồi thì miễn là quan cháu các thứ họ còn lý. Thế còn thầy thì tạo điều kiện hết mức, không có phải suy nghĩ cái gì đó. Thế cụ ấy có mỗi tâm, cụ ấy bảo là do là mà là nghèo không có tiền để đóng đọc hát, cho nên không dám nói gì với tôi. Và tôi thì tôi bảo cứ yên tâm, cứ tu đi, và đến lúc đó anh. Cho nên chắc là cụ ấy sợ cái thứ nhất là sợ con cháu này hôm nay là như vậy là chôn. Cái thứ hai là sợ là sợ không có tiền để không có việc khác. Cho nên là 3 lần nhắm mắt rồi nhưng mà thì tâm nguyện của mình như thành cho nên chết đi được. Thế cụ ấy chặn xe tôi lại, cụ ông cụ chặn xe tôi lại. Cụ là người trong họ, ông bác đang cứu người trong họ. Thế tôi bảo yên tâm để nói với cụ mọi cái không phải suy nghĩ, nhất tâm niệm Phật đi. Cầu bác sinh thế giới được phải cái cần truyền miệng để lần thứ sau Phật tử sang truyền miệng. Cái tâm mà ra đi, không có phải suy nghĩ. Nghĩa là con các cháu có đồng ý thì thầy sẽ tạo một điều kiện thuận lợi nhất. Thầy nói bằng tay của tôi, tôi bảo là con cụ sang đây, bảo thầy nói bằng tay cái cụ bà mất tối qua. Và về nói bằng tay cụ bảo thầy làm như thế, cứ nói đi xong rồi niệm Phật. Thế là đến khoảng 8 giờ tối hôm qua, ông sang đó cửa tình hình rồi. Tới sang thì nói rằng là con này con nói đi như thế bạn. Và được một tí thì cục ấy nhẹ nhàng, cục ấy gia đình cái nhẹ nhàng không có đau đớn gì cả. Và gia đình bây giờ thì rất là nhất tâm, vốn là căn trực là nhờ thầy. Bây giờ thầy này cho các sư các lên gia nghiệp thật lo tất cả cái hậu sự cho của cái điều nhất tâm nguyện của cụ ấy là vốn gửi cho quốc bảo khác. Tôi bảo được rồi, tôi đã hứa thì tôi sẽ làm. Và cụ ấy cứ về cho mọi người niệm Phật và con cháu là nhất tâm. Tôi giao Phật tử sang niệm Phật trợ niệm cho 10 hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà con cháu cũng phải thay nhau vào đó để cùng trợ niệm với các Phật tử, Phật với các Phật tử. Chứ đừng có con cháu thấy các Phật tử sang mình đi ngủ hết cũng được. Người ta đến người ta canh cái mắt, cái mai trong nhà mình còn là mình đi ngủ hết cũng được. Thay nhau để cùng niệm Phật. Cùng với các cụ thành tâm như thế, và đặc biệt là làm cái nghi lễ Phật giáo không được sát sinh, không được rượu thịt chè chén bê tha. Nhưng rất may là ở Ba Sơn Đông bây giờ ở đây là cái tan ma văn minh, đặc biệt là việc đám ma văn minh, chân không có ăn cũng như mình nữa. May là rất may ở đây. Vì vậy mà gia đình và cái đấy gia đình chúng con làm được là cái tốt, là cái đấy là tốt rồi. Còn cái điểm nhập pháp của cũng không lo. Thế các cháu và các cụ bảo thì bây giờ thế thì cho các cháu nó xuống đăng ký nộp tiền luôn, chứ còn không cần phải nộp luôn. với người khác. Các Phật tử ở nơi xa có thể khác thì người ta khác, người ta về đây người ta đăng ký, người ta phải theo cùng với chất tác ở đây là 2-3 năm, công đức rất lớn mà. Làm công quả ở đây rất lâu rồi, công đức rất lớn, cho nên mặc dù ở đâu của mình không chồng không con, cho nên về tôi cũng lo làm mang cho cuộc sống đưa về đây, không phải lo về cái chuyện tiền lắm, mình không lo về chuyện tiền lắm. Nếu có những trường hợp nó là phải như thế, vì sao thì người ta được chất tác vào công quả đấy, 30 năm người ta có tính toán gì đấy chứ mà đâu. Đấy, có những cái chuyện tâm linh nó người ta chúng ta thấy chỉ cần một câu nói thôi, một cái lời nữa thôi, người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Mà hôm qua mới đặt ở đi trải nghiệm về như thế, nói là trải nghiệm có tốt không, thân thể có mềm mại không, tướng có đẹp không, sau khi niệm Phật chụp tiếng đồng hồ như vậy là tốt không, để tí cái chiều thì hỏi đó. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái sự thành tâm rất là quan trọng, sự thành tâm rất quan trọng. Cho nên chúng ta mới thấy Phật đã qua được tình thể như là bảo với cái nữ rằng nó Phật thể ngồi trong cái thẳng và chí thành chí kính để niệm danh hiệu của Phật. Người chết là địa ngục rồi á, chí thành chí kính còn gì, còn cứu được không, còn huống chi là người mới chết chưa đoạn được, hoặc người chuẩn bị chết chưa đoạn được. Cho nên là chúng ta thấy cái phương pháp trợ niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ Tông mà chúng ta đang tin ở trong này, chúng ta thấy trong Phật giáo có rất nhiều các biện pháp tu tập, nhưng mà cái biện pháp Tịnh Độ Tông của chúng ta này, chúng ta thấy nương vào tha lực của Phật A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, có sự gia trì, có sự cảm ứng chẳng thể biết bàn với Phật A Di Đà và mười phương ba đời Phật khi lại bỏ ra cái thiên lao bao cuộc. Cho nên á, chúng ta thấy bình thường như người chết sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì thân thể nó dần dần nó cứng đi, nó cứ cứng dần, nó cứ cứng, càng về lâu thì nó càng gì, càng cứng, càng về lâu càng cứng, càng về lâu càng gì, tím tái, và càng về lâu thì nó càng gì, càng trương lên và nó xanh xao lại, thậm chí là bốc gì, bốc mùi ra. Vì sao mà có cái trường hợp đó? Vì cái tế bào sống ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng chết theo. Sở dĩ các vị biết cái da để chúng ta mà hồng hào và đẹp đẽ như thế này là các tế bào sống của chúng ta này nó hoạt động tốt, các tế bào tốt của chúng ta này nó mạnh, nó để nó diệt được các tế bào xấu. Nhưng khi tim chúng ta ngừng thở nên là chết rồi, nó không đưa được máu để nuôi toàn bộ cơ thể nữa, thì các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta cũng dần dần chết theo, các tế bào tốt dần dần chết theo. Và thay vào đó là các tế bào khỏe, tế bào tốt á, mà nó chết thì các loại tế bào xấu, tế bào ác nó bắt đầu gì, nó lớn lên, nó lớn lên, và nó khi cái tế bào xấu ác nó lớn lên nhiều thì thân thể chúng ta thì thâm tím lại, thậm chí là xanh xao và trở nên chỉ lại và thối rữa. Các tế bào khỏe bây giờ là nó mạnh hơn, nó tấn công giống như hai cuộc chiến tranh, bên nào mạnh thì bên đó mới là chiến thắng. Hơi thở của chúng ta hết rồi, cái tim không đưa máu được để nuôi toàn bộ cơ thể thì nó các tế bào xấu nó lại tấn công lên. Nhưng mà chúng ta thấy vì sao lúc đó, vì sao lúc đó tim không đập nữa, hơi không thở nữa, và chết hoàn toàn rồi chứ không phải là chết bất khả, mà là chỉ có niệm Phật thôi. 5-7 người thay ca nhau niệm Phật ở vòng ngoài thôi, mà thân thể nó là đẹp ra, mềm mại mà, thậm chí là người ta gọi là hồng hào vậy. Mắt đang chừng được, mồm đang áo, mà tự nhiên là dần dần để mắt từ khép lại không cần phải đi, không cần phải nữa. Chúng ta biết là quy định di chuyển định là không cần, không được vận động thân thể người đã này, người mới chết. Cho nên kể cả mắt mà chừng lên, tự nhiên nó áo ra không cần phải đi, để nguyên như vậy. Cấm có thực pháp rồi. Như là ngoài đời họ, họ thấy như vậy, muốn cho người chết nhắm mắt ấy, dùng cách nào đó đó, lấy bàn tay vuốt một cái, vuốt xuống thế nào một cái thế là lên, thế là nhắm, ấy không có cái hèm. Các cụ ngày xưa nói nôm na, nói dân gian là lấy cái hèm. Người chết mắt cái chợt lên không áo ra, chỉ có một cái gì, vuốt mắt xuống thì tự nhiên nó xuống thôi. Còn cho dù chúng ta thì có lấy cái tay ra, cái ấn xuống thì bỏ ra nó lên. Nó vẫn cứ dương lên, thế thì cần vuốt nhẹ một cái, thế là tự nhiên nó thì nó xuống, đấy là cái hèm. Hay giống như người chết ấy, đang nằm như thế này, chết đang nằm như thế này, chỉ cần một con mèo nó nhảy lên cái cửa sổ, nó nhảy qua cái xác cho thôi, cái xác nó tự nhiên là ngồi bằng người đứng đứng vậy, đó là cái gì? Tại sao con gà hay con chó nhảy qua chết không không dừng? Phải là con người chúng ta nhảy qua cái xác chết không dừng, nhưng con mèo nó nhảy qua một cái xác chết tự nhiên là gì? Ngồi bật dậy. Đấy là cái hèm, các cụ ngày xưa nói là cái hèm. Tức là cái sự tìm giữa cái lửa cái này cái kia, giống như nước với lửa thì nhau vậy, kiểu như thế. Nước thì nước mạnh hơn thì lửa phải tắt, lửa mạnh hơn thì nước phải đi phải cả. Đấy, đấy gọi là lý hóa khác nhau. Thì con người ra sau khi chết nó cũng có những cái này, những cái khác nhau đặc biệt như thế. Nhưng mà chúng ta biết là cái người mà chuyển niệm, người được chuyển niệm tuyệt đối, bản thân mình không nói là tuyệt đối hay không quan trọng, nói trong văn hóa là tuyệt đối không được đồng niệm thân thể sau khi mất. Chuyển chuyển dần mò thì đến mất ở ngoài đường kia, hay là mất ở ngoài ngày đường không may tai nạn giao thông, hay là đi đường đi núi ngã đường ngã núi thì bắt buộc chúng ta phải mang về nhà, thì khi đó mới thì bắt đầu chuyển niệm cũng có thể mất. Nhưng mà nếu mà lâu quá rồi á thì nó sẽ khó hơn. Qua vài thế một hồi rồi chuyển niệm thì nó sẽ khó hơn, nhưng cũng có thể bắt được. Thì sao? Vì cái thân thể phần thức bỏ ra khỏi thân rồi, nhưng mà cái a là đạo đức của họ gọi là trung lâm thân của họ bây giờ họ ra khỏi thân thể rồi thì thành gọi là trung lâm thân. Trong Phật giáo chúng ta gọi là trung lâm thân, thì cái thân trung lâm đó nó vẫn quanh quẩn ở cái thân thể của người ta. Bình thường là nếu mà chúng ta mang về nhà mà họ hàng người thân là khóc lóc lên chết và kể lể những cái tình cảm mùi mẫm trước đây đó, thì khiến cho cái thân trung lâm đó nó càng đi càng ảo não, càng đi càng đau thương. Tâm của chúng ta thường theo cảnh để thích, chúng ta chưa phải là Bồ Tát, chúng ta thường theo cảnh để sinh. Theo cảnh để sinh là thế nào? Tôi kể cho các quý vị nghe thực tế trong cuộc sống chúng ta phải ý thôi, đúng không? Gia đình chúng ta thường, chúng ta thường nói là gì? Trong gia đình chúng ta mà có một đứa con gái và đứa con dâu mà sinh con, nó chỉ thường cả nhà sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ vui. Cả nhà vui trong đó thì thấy cả nhà vui, ta cũng gì? Ta cũng vui. Nhưng các quý vị ngược lại cái sinh đó là cái gì? Chết. Trong gia đình chúng ta mặc dù họ người thân của chúng ta có một người chết, chúng ta rất yêu thương người đó và người đó sống rất tốt với chúng ta, và người đó chết chúng ta vui buồn buồn đó. Chúng ta thấy đấy là gì? Đấy tôi nói về người thân của chúng ta, về ngoại cảnh, thậm chí là ba mẹ một người nào đó mà chúng ta chưa rất thân từ bé cho đến nay, không có họ hàng thân thiết gì cả mà chỉ có để quen nhau thôi, thậm chí cùng học với nhau mà quen nhau thôi, không có họ hàng máu mà đủ một thịt gì cả, một chút nào cả, không có dây mơ dây mã gì cả, chỉ có quen nhau bằng những người này đầu làng như thế này, quen nhau từ lúc nhỏ bé, từ lúc trời hàng đi chân châm cắt cỏ, các sách tới trường cho đến nay, thậm chí là năm 60 tuổi khi ra đình nhà bạn có đứa con trai lấy vợ, đứa con gái lấy chồng, họ mời ra đấy, ta có vui không? Có vui không? Có vui là ta vui vì ta chia sẻ niềm vui với bạn. Trong khi đó, thực tế là để so với họ hàng người thân chúng ta không có một cái dây mơ cho ăn cả chúng ta này, ta vui. Đó là người đồng cảm, người mà bạn có tác đồng cảm. Nhưng khi cũng tương tự như vậy, gia đình người bạn chúng ta có gì? Có một người bất phóng, chúng ta có buồn không? Có buồn. Những cái nỗi buồn đó là nó man mác, nỗi buồn man mác chứ không phải là nỗi buồn gì thế nào. Nỗi buồn thế nào là nỗi buồn gì các cụ biết không? Các Phật tử biết không? Nỗi buồn thế nào là trừ những khi nào mà những người bạn chúng ta yêu thương nhất, thân thiết nhất, hoặc là người chồng của chúng ta, hoặc người vợ của chúng ta, hoặc người bố, người mẹ, hoặc người ông, người bà, hoặc người gì, người con của chúng ta, người cháu của chúng ta mà đi mà mất, không ai mất. Đấy là nỗi buồn thế nào. Cái nỗi buồn đó thì thưa các quý vị nó khó diễn tả đó. Nó buồn đến cái nỗi là gì? Tôi nói một cái câu là buồn xé lặng. Nó buồn xé lặng. Đó, chúng ta thấy mới cái lúc đó thôi mà chúng ta lại còn có thân thể, còn mạnh khỏe, còn kiềm chế được thân mình. Và cái buồn như vậy, buồn đến xé lặng như vậy, chúng ta thấy tự nhiên chúng ta đang mạnh khỏe. Có người gì? Còn ngất xỉu. Đúng không? Mấy năm trước tôi đang đi đá, em biết là tôi đi đá tức là đi dỗ tổ ở một chùa. Đang ăn cơm thì có một thầy ni ngồi ở bàn bán thuê nhận cú điện thoại. Nghe cú điện thoại xong thấy mắt thầy thay đổi hẳn và thầy đặt bát cơm xuống và loạn trọng và ngã ngay lên mâm cơm. Thế xong rồi mọi người cầm cái điện thoại nghe thì mới biết là đứa em trai của thầy ở quê bị tai nạn giao thông và mất ở ngoài đường, cho nên người nhà gọi điện để báo cho thầy biết. Và thầy ấy bị sốc quá, đau quá, nỗi đau mà lên bất ngờ quá. Đứa em trai đang khỏe mạnh đang đi làm bình thường. Vừa mới hôm trước nó gọi điện, nó bảo hôm nào là sư cô về thăm bố thăm mẹ và thăm các cháu. Lâu lâu rồi không thấy sư cô về. Nhưng mấy hôm sau, mới có mấy hôm sau thôi, dùng một cái người nhà gọi điện được của em con là gì? Em của cô đã vừa bị tai nạn giao thông mất rồi. Cho nên đấy gọi là nhận được một cái thông tin gọi là cái cụ gọi là thông tin gọi là xét đánh. Cho nên cái nỗi đau nó mạnh quá, sốc quá. Vì vậy mà cho dù là xuất gia rồi, học Phật rồi, biết được cái lý vô thường rồi, và không thì không chống đỡ được, ngã lăn ngất ngay ở đây. Các sư phải dừng vào nhà trong để đánh gió để trong hồi lâu mới để chân tiêm trợ lực cho bài gọi taxi, không cho đi xe máy để phải gọi taxi để đưa thầy ấy về, không cho đi xe máy. Các sư phải gọi taxi để đưa về tận quê. Để cho an toàn nó đi xe máy được thì em nghĩ nhiều quá là ba người ta chết. Đấy cho nên đấy gọi là nỗi đau xé lòng. Thì chúng ta thấy chúng ta còn thân thể mình cũng không kiềm chế được, huống chi là mất thân thể chết đi rồi á, người nhà tất cả đứng bên cạnh đều khóc khóc kể lể, ôi trời ơi con ơi ta bỏ mẹ mà đi, ôi trời ơi anh ơi ta bỏ em mà đi, anh hứa là đi đâu thì sao em đi không mà, hai chúng ta trăm năm đầu bạc bao lâu không mà, tại sao anh lại bỏ em đi, hay là anh em lại bỏ thì bỏ anh em đi. Ngày xưa chúng ta sống với nhau hạnh phúc lắm, em còn nhớ không, vân vân và vân vân. Và bây giờ bao nhiêu năm tụng kinh niệm Phật của chúng ta lúc đó là gì? Quên hết. Và lúc đó chúng ta chỉ nhớ là gì? Nhớ lại tuổi thanh xuân của chúng ta, vợ chồng vui vẻ như thế nào, gia đình đầm ấm hạnh phúc ra sao, sống trong vòng tay yêu thương của mình mẹ như thế nào. Bây giờ có cầu vắc xin có được không? Không. Cho dù có vài chục người á, niệm Phật đi chăng nữa cũng không cứu giúp gì được. Vì vậy mà cái quan điểm của cái việc thiền niệm đó là phải không được khóc lóc, không được kể lể, không được khơi dậy những cái tình cảm bi ai ở thế gian để thành tựu, mà chỉ có nhất tâm niệm Phật và hướng cho cái a la đa thức đó, cái linh hồn đó và cái thân trung ấm đó sớm được đi, sớm buông bỏ được những cái tình ái thế gian, rồi nhất tâm niệm Phật để thấy quang minh công đức của Phật, có công đức các vị quang minh và Phật hiện ra trước mắt người đó và tiếp thân người đó đi về với mình. Người đó về quá trình rồi và về quá trình rồi á, thì nó có một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng là sao? Nó khiến cho cái quan niệm công đức của Phật chiếu đến, chiếu vào cái thân thể của người đó, nó khiến cho việc tất cả các tế bào của chúng ta có vô lượng những tế bào ở trong thân thể chúng ta, các quý vị, các tế bào lành của chúng tốt của chúng ta nó tiếp nhận được cái công đức thiện, cho nên việc nó sẵn sàng tin không đập nữa, hơi thở không thở nữa, nên các tế bào trong cơ thể nó đang sống lại trong một thời gian ngắn. Cho nên á, nhờ quan minh công đức của Phật, cho nên á, Phật thì quan minh công đức đương nhiên là tốt lành rồi, thiện rồi, cho nên là các tế bào lành ở trong cơ thể chúng ta tiếp nhận được quan minh công đức đó, nó thì nó cũng chối đấy. Và nó tối đầy vì vậy mà thân thể của chúng ta thì được gì ạ? Mềm mại, ấm áp, da rẻ từ chỗ đen thui, từ chỗ thâm tím, dần dần nó gì? Hồng hào lại. Đấy là trường hợp là gì? Thần thức đã ra khỏi thân thể rồi. Nhiệm Phật vẫn có thể mềm mại thân thể và hồng hào trở lại. Đó là do các tế bào, vô lượng những tế bào ở trong cơ thể chúng ta mà tiếp nhận được cái năng lượng của Phật, cho nên nó cũng bị được đi tiêu hóa của các quý vị. Chứ đừng nói rằng trong cơ thể của chúng ta có mình chúng ta nhé, con giun trong cơ thể chúng ta, ai dám bảo trong cơ thể chúng ta không có những con giun con sáng ở trong đó? Ngày xưa chúng tôi tuổi trẻ của chúng ta, các cụ như thế nào, các cụ thì các cụ như chúng tôi làm chứ còn vất vả hơn, như vất trẻ bây giờ không vất vả hơn nữa. Ngày xưa đứa trẻ con mà ăn một cái không có đầy cả gì đầy đúng đầy sạch, trăm đứa trẻ cả trăm đứa trẻ đều gì còn phải năm năm có vài khô nhiều cũng đúng đầy ra thì mười tháng là đầy. Vì sao? Vì ngày xưa tay này đâu lúc nào cũng có xà phòng để bố mẹ rửa, đâu có làm sạch đâu các quý vị. Nào là chơi quần áo nào lấm lem, tay thì bẩn có cầm gì ạ? Cầm thức ăn cho vào miệng. Tay đang chơi đang bẩn lắm chứ thì có ai đưa thức ăn cho vào là được. Chạy về nhà nói quá cho biết, chạy vào nhà được thấy thức ăn bố mẹ chưa bắn. Hoặc là bắn bố mẹ gì ở ngoài mà thức ăn đang để đó, chắc chắn là nhảy vào cầm vào miệng và lúc cầm miệng cả. Không biết là mình ăn bụng phải như thế nào, chả biết cầm thấy cái gì ăn được vậy, cũng được miệng mặc dù tay bẩn cũng vậy. Và tay bẩn như vậy ăn vào thì cái trứng luôn nó đẻ ở dưới đất, nó bám vào trong thì cái tay của chúng ta cũng ăn vào nó biến thành thế, nó nở ra thành con gì ạ? Con chú có gì đâu, cho nên những đứa trẻ con ngày xưa 10 đứa thì cả 10 đứa đều có. Có rất nhiều cũng phải ký sinh trùng ở trong bụng, thậm chí là ở bẩn nữa. Trên đầu nó thì toàn gì ạ? Toàn cháy. Các cụ công nhận không? Nghĩ về mình thì ngày xưa tuổi trẻ mình đầy giấy trên đầu. Vì ngày xưa mình đâu có gì, đâu có tâm tin bổ kép, đâu có hát rồi hát rồi, đúng không? Hát này không đâu. Mà ngày xưa các cụ chúng ta thì có gì? Mấy quả bổ kép, đem nướng lên, đun sôi nước lên đem, rồi đem nướng quả bổ kép, bỏ một cái trong nước sôi đó, nó để một tí á, để nó ngồi ngồi đi, làm ta buồn đầu, nhưng có phải ngày nào cũng có để ngồi đâu. Rồi em mẹ chúng ta bảo vừa vừa thôi, vài ngày một lần thôi, lấy đâu một kết. Nhiều như thế là chúng mày làm sao? Cho nên trên đầu của trên đấy, trên đầu của chúng ta ngày xưa thì kể cả là nông thì cũng có cháy. Có gặp chứ không phải mình tài khoản. Tôi ngày xưa thì trẻ con có bẩn cho nên là cũng đầy thôi. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Đấy, trong cơ thể của thân thể của chúng tôi nói là bên ngoài, thì không nói là bên trong. Các quý vị, bao nhiêu các loại khí sinh trùng đang sống ở trong này, chúng ta chết đi rồi dần dần nó cũng thì nó cũng tiếp theo. Nếu mà các tế bào mà ác á, nó mạnh hơn á, thì nó ăn được cái thân thể chúng ta thối rữa nhanh hơn á, thì nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên là chúng ta thấy trong nhà Phật có một câu là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Và chúng sinh đó đổ ở đâu? Các tổ này chúng ta đổ cái gì? Đổ cái chúng sinh ở trong chúng ta trước. Các cụ giải thích như thế này, người chơi chúng tôi đi học các cụ giải thích chúng sinh vô biên thể nguyện độ không phải là chỉ phát nguyện độ vô lượng chúng sinh bên ngoài đâu, mà đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh ở trong chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, độ vô lượng tính chúng sinh ở trong chúng ta. Tính chúng sinh đó là gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến thiên kiến kiến thủ đế khổ vân vân. Đó phải là tính chúng sinh. Tham là tính của gì? Tập khí của chúng sinh. Độ cái tâm tham đó. Thân là tập khí của chúng sinh. Chúng ta phải độ cái gì? Cái tập khí thân thật đó. Ngu si là tập khí của gì? Của xuất sinh. Chúng ta phải độ cái gì? Độ cái tập khí xuất sinh ở tâm của chúng ta này. Mạn có cái gì? Là kiêu căng, là ngã mạn đó. Là tính gì? Của ác quỷ thần. Là tính của gì? Của quỷ thần. Kiêu căng ngã mạn là tính của ác quỷ thần mà. Vậy sao phải gì? Phải đổ cái tính đó ở trong gì? Trong tâm của mình, trong các bản chất sức của mình, khiến cho nó gì? Nó được sạch sẽ. Nghi. Nghi ở đây gọi là nghi chính pháp, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi nhân quả, nghi công đức nghiệp Phật không gì, không được phản sinh. Cho nên mấy hôm trước tôi nói cho các quý vị khán giả, tôi nói để có một vị thần quả. Hơn 20 năm nay, chuyên tu tỉnh độ, chuyên hoàn pháp môn tỉnh độ, nhưng vì một lý do không đáng có, vì này ăn làm và nói là gì? Có thấy ai niệm Phật và đến nước không? Không có đúng không? Niệm Phật không thấy, không có ai nói là có niệm Phật đến nước. Đó là gì? Không có mà nói thì là tưởng tượng. Các vị về vào trong mặt xem một vị thần quả đó. Hơn 20 năm nay tuyên truyền mà pháp môn tịnh độ vì một cái thích mít với một đại đức ở tỉnh khác. Vì sao? Tôi nghiên cứu tôi qua mấy thần tử tôi hỏi, tôi bảo rằng trước đây là tràng của thần quả đó thì có hàng ngàn Phật tử đến thì đến cùng tụng kinh niệm Phật với thầy. Nhưng bây giờ các Phật tử phần thành người đạo tràng đã bỏ sang cái đại đức kia để niệm Phật tốt hơn. Thế cho nên các Phật tử phần thành bỏ đi gần hết, cho nên đăng đàn và nói những lời như vậy. Chứ không phải là vì thành truyền chính pháp. Và nói là tôi xem nó còn nhiều cái chứ thôi, nói lắm thì có khi lại mắc một khẩu nghiệp. Chúng ta về tự tìm và xem. Tôi cũng không nói tên của thần quả đó đâu, chúng ta cứ tìm và xem. Để có duyên chúng ta xem đấy, lúc nào thì chúng ta biết đấy. Đấy, cho nên tôi nói là nghi. Nghi là một tập khí của chúng sinh, rất khó để trừ. Rất khó để trừ các quý vị. Nghi Phật không biết có thật hay không, chỉ thấy nói ở trong kinh điển thôi. Mà kinh ra thì có rất nhiều, kinh An Hàm á và kinh Di Đà La chỉ nói là chỉ có Phật Thích Ca thôi. Trên đời này chỉ có duy nhất của Đức Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra không có Đức Phật nào nữa. Các Đức Phật khác thì là gì? Là tưởng tượng, là danh tự Phật, là do các vị các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc thì hiện ra để là phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Cho nên Phật chỉ khi nhất thiết mấy bộ kinh A Hàm và kinh Di Ca Da đó. Vì vậy mà thì họ nghi, thậm chí là 20-30 năm truyền bá pháp môn tịnh độ vì một lý do không đáng có, bây giờ lại thành ra là gì? Nghi không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh, nghi người niệm Phật không được phát sinh. Và vì ấy dẫn chứng rằng bao nhiêu năm nay niệm Phật có hai cái Phật đến nước không? các Phật tử ở dưới yên lặng, không ai dám nói gì, và từ quả là tiếp tục không ai. Thế còn trên nước có nghĩa là gì? Đấy chỉ ông Phật gì, ông Phật tưởng tượng. Rồi còn nhiều, rất nhiều những lời gì nói đó. Cho nên là đây giải quyết cái mối nghi ở trong lòng của chúng ta không thể dễ đâu các quý vị. Rồi nghi thầy, nghi Phật rồi, còn nghi Pháp. Nghi Phật, chúng ta thấy 20-30 năm niệm Phật, A Di Đà cầu vãng sinh hàng ngày. Nhưng bây giờ lại quay ra gì? Quay ra nghi Phật, vì niệm mãi vẫn chẳng biết Phật đâu, cho nên là gì? Nghi là A Di Đà Phật không có. Mà chỉ có gì? A Di Đà Phật tưởng tượng thôi. Cho nên là nghi Phật. Nghi Phật có nghi Pháp không? Có nghi cả Pháp luôn. Nghi trong các bộ kinh, những cái Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Rồi các bộ kinh nói về Tây Phương Cực Lạc. Điều này là do các tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc phương tiện viết lại, chứ không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không phải do đích thân từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cho nên kinh đó là kinh của tổ nói. Tổ đây không phải là tổ của Việt Nam, mà tổ của Trung Quốc và tổ của Ấn Độ, chứ không phải tổ của Việt Nam. Cho nên vì này chưa đến lúc tẩy chay thôi, chưa đến lúc tẩy chay phát ngôn trên đỉnh thôi. Rồi tôi nghĩ đến cái đàn này một vài năm nữa mình lại sẽ thành chay, sẽ đi sang hướng khác. Đó gọi là nghi Pháp. Rồi á, nghĩa là nghi Tăng. Nghi Tăng là nghi tất cả những sự truyền giáo của các bậc tổ sư. Từ sơ tổ Trình Độ Tông, Tuệ Nghĩa Đại Sư cho đến tổ thứ 13 là Quán Quang Đại Sư. Nhấn thế là gì? Ở Việt Nam chúng ta những vị tu Trình Độ Lỗi Đại Sư là Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Thiện Vân, vân vân, cũng nghi luôn. Gọi là nghi Tăng. Vì sao? Vì các ngài là những người truyền bá được tiếng đó, viết thành những bộ luận nổi tiếng. Dịch ra những cái mục đích đại thừa cho chúng ta thì chúng ta nói theo để đưa theo được tu tập, và dần dần nghi Phật nghi Pháp rồi, nghi Pháp rồi tự nhiên những vị tăng, những vị hòa thượng, những vị tổ sư về những bộ kinh đó, truyền bá bộ kinh đó, biết là những bộ lần đó, vì đó cũng gì, cũng thêm nghi luôn. Đó gọi là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Rồi là nghi này, nghi chính bản thân mình. Thế nào nghi chính bản thân mình? Không biết rằng 30 năm trước mình theo Phật, làm tất cả vì ông Phật ấy, cho ông Phật A Di Đà ấy, mình nhất tâm làm tất cả mọi việc cho ông Phật A Di Đà ấy, xây chùa thờ ông Phật A Di Đà ấy, hàng ngày khuyên mọi người niệm ông Phật A Di Đà ấy, mà tại sao 20-30 năm nay ông ấy không niệm, không đến báo cho mình một câu là gì? Là ngươi làm tốt lắm. Cho nên không có, vì không có cho nên tôi niệm ông mãi mà ông chẳng đến, ông bảo cho tôi một câu là gì? Ông an ủi cho một câu thôi, ông làm tốt lắm. Nếu chỉ có ông an ủi cho một câu thôi, tôi sẽ thì tôi sẽ cung cấp theo theo suốt đời. Tôi sẽ khuyên mọi người gì đi theo và cũng theo suốt đời. Thế tại sao ông không đến? Ông không đến cho nên thì chắc là mình chọn nhầm pháp rồi đấy. Đó gọi là nghi gì? Nghi mình, nghi chính bản thân mình, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi chính bản thân, bản thân của mình, nghi chính cái chính kiến của mình trước đây bảo đảm. Tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ mà lại chọn cái pháp môn gì? Cái pháp môn Tịnh Độ. Tại sao mình lại cứ theo cái gì? Theo cái hệ thái pháp tâm, không theo hệ thái nguyên thủy. Biết rằng á, lên vào bốn bộ kinh, những cái đang nói rằng là chỉ có một nghìn đức Phật Thích Ca thôi, và nghi rằng có thể mình vi phạm 20-30 năm rồi chắc mất định, cho nên nói gọi là nghi chính mình, Cho nên là người tu chúng ta cầu sinh tịnh độ, người tu theo pháp tịnh độ chúng ta là niệm Phật, tín nguyện hành, các tổ đại chúng ta tín nguyện hành, tin cho tâm, nguyện cho biết và hành cho biết. Vãng sinh rồi về đó mới gì? Về đó mới thực sự gọi là tu hành. Ngài Thần Thông Pháp Sư gọi là về đây mới được lạc rồi mới thực sự tu hành. Nay chúng ta đang nói tình về một vị thầy tốt ở thế gian để khai tâm hiển tính cho chúng ta một đời khó lắm. Ngài Thần Thông Pháp Sư, Pháp Sư nói rằng là tìm cảm như thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh tuyệt đối như là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn đại thế. Tức là vị tăng này giữ được tròn 250 giới. Một vị tăng thọ giới như pháp, đầu tiên là xuất gia như pháp, thứ hai là thọ giới như pháp, thứ ba là tu hành như pháp. Ngài nói rằng á, phải là một vị không nhìn bằng con mắt pháp. Con mắt pháp là con mắt gì? Con là con mắt của không ra tư nghĩ. Không. Tức là ngồi. Nhà thiền gọi là ngồi thiền nhập định. Dùng điện, dùng tuệ nhãn để quán sát các nhân dạng này. Còn những tu tịnh độ chúng ta được chung trong niệm Phật tăng nguội. Niệm Phật tăng nguội gọi là gì? Gọi là tu của các quả tăng nguội. Cho nên đã dùng bằng tuệ nhãn quán sát các nhân dạng này, họ thường có nhìn thấy các nhân dạng này không có một vị tăng nào xuất ra như pháp, thọ giới như pháp, chỉ giới như pháp như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tôi nói hôm nay tôi nói thêm cho các quý vị đặc biệt các vị tăng chúng lên xem là thế nào là xuất gia như pháp. Xuất gia như pháp đó thì trước tiên mình phải phát khởi được cái tâm xuất gia cầu đạo thì chân thành nhất. Thứ hai là phải tìm được một ông thầy, tìm được một vị thầy này thì có đạo hay tốt nhất, phù hợp với pháp nhất, nhưng tìm đâu ra. Các vị đến đây bảo tôi là ông thầy, ông là bậc thầy minh sư đó, không phải đâu. Tôi không phải ông thầy minh sư. Chắc chắn sau này không biết có phải không, nhưng chắc chắn đến ra đến hôm nay tôi không phải ông thầy minh sư. Tôi chỉ là ông thầy là mờ thôi, gọi là làm lạm phí tăng thân. Trong nhà Phật gọi là có câu là lạm phí tăng thân, tức là việc làm gì? Làm thân là một trong chăn ngôi tăng bảo, nhưng thực tế lúc nào mình cũng thấy là mình hổ thẹn. Tăng thì phải thanh tịnh, phải hòa hợp. Mình thanh tịnh chưa? Chưa. Tôi khẳng định với các quý vị tôi chưa thanh tịnh. Tâm phản vô của tôi còn dấy đầy, cho nên tôi mới phải ngồi đây. Tôi nghiên cứu từng điểm từng lời kinh, tôi ngồi đây tôi giảng từng điểm từng bài kinh của Phật để còn rút một chút công đức. Do Đức Phật nói thuyết kinh giảng đạo có gì có vô lượng công đức, nhưng ra tôi chỉ tin một chút công đức, mang được một chút công đức từ nơi gì, nói một cách dễ hiểu đó là mong nhặt một chút công đức rơi vãi ở trong tiền Phật mà thôi. Cho nên là xuất ra không có người thầy thanh tịnh để cho chúng ta bước vào thì xuất ra đó phần lớn đều để phục về hình tướng, để phục về hình tướng. Cho nên đã là hình tướng rồi thì để xuất ra có liên pháp không? Không nhiều pháp. Quy ra bảo có liên pháp không? Không nhiều pháp. Các bậc từ đại la chúng ta bước vào một người thầy chúng ta bảo mà người thầy đó không thanh tịnh tuyệt đối như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chúng ta thì ở trong nhà mà chúng tôi khi học giới gọi là giới lui. Giới lui tức là lui, lui có nghĩa là yếu, là gầy. Tức là cái giới đức của người thầy truyền cho chúng ta nó không được thanh tịnh hòa hợp nhất thể. Cho nên ta nhận mọi người cũng giống như người trao cho chúng ta một cái hạt giống, cái cây giống, nhưng cây giống đó thì nó kém, nó yếu, nó thẳng khiu nó bị gì, bị sâu bọt nó thì rút rỉa. Cho nên nó cái cây nó gần chết rồi, chúng ta về phải bỏ rất nhiều thời gian ra để chăm bón, để tưới tắm, thì cái cây đó nó có thể vượt qua cái giai đoạn gì, giai đoạn khó khăn và nó mới lớn được đi dần dần đó. Cho nên thời mà phát là chỗ đó các quý vị đừng có nghĩ rằng cái tăng chúng nó ra đâu mà là thời chúng phát, đừng nghĩ rằng Phật tử đến chùa xây được nhiều chùa to và lớn đó phải là chính pháp đâu. Chính pháp là gì? Đã đạt hai chục người phút. Chính pháp được thể hiện bởi sự hòa hợp thanh tịnh của mỗi tăng bảo, sự truyền bá Phật pháp rộng khắp ở nhân gian, đó mới gọi là thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo. Tăng xuất gia nhiều, ni xuất gia nhiều, Phật tử tín đồ đông, nhưng mà không thanh tịnh, không hòa hợp suốt ngày, cãi bỏ nhau suốt ngày, nghi ngờ nhau suốt ngày, kiếm tiền với nhau, đó có phải là sự thanh tịnh và sự phát triển, sự hưng thịnh của Phật giáo không? Chắc chắn là không. Vì khác có thể nói cho các quý vị là có, nhưng tôi nói cho các quý vị chắc chắn đấy không phải là sự hưng thịnh của Phật pháp. Số lượng không thể hiện cái sự hưng thịnh của Phật pháp. Cho nên Phật gia không biết pháp rồi, họ giới cũng không biết pháp rồi. Không biết pháp là thế nào? Người xuất gia chúng tôi phải có tam cư thất thiết. Tam cư là gì? Là thầy hòa thượng, là thầy tối cao nhất để truyền giới cho mình. Thầy thứ hai là thầy gì? Thiết ma. Tức là người làm tất cả các pháp thiết ma mà ma mà Phật ở đây phải làm như thế thì nó mới đắc pháp. Không làm như thế thì nó cái gì? Không đắc pháp. Đó là thầy thiết ma. Thầy thứ ba là gì? Thầy A Xà Lê. A Xà Lê tức là thầy hướng dẫn cho mình tất cả các cách để khi đăng đàn họ giới nó được tăng trưởng. Hướng dẫn cho mình từng cái cách này, khi đứng nằm ngồi, khi vào họ giới phải như thế nào. Đó gọi là thầy A Xà Lê, hay còn gọi là thầy giáo thọ. Giáo tức là chỉ dạy, thọ tức là thọ nhận, chỉ dạy cho chúng ta gì? Biết cách để thọ nhận khi vào gì? Họ đàn giới để thọ pháp. Và ngoài ra còn phải gì? Phải có gì? Không phải thầy tôn chứng nữa. Gọi là tam sư thất chứng. Tam sư tức là ba thầy và thượng thiết ma ở đây. Thất chứng tức là phải thầy tôn chứng ngồi hai bên để chứng minh đàng hoàng cho chúng ta. Đó là thể của tăng thanh tịnh phải đầy đủ 10 người thanh tịnh tuyệt đối. Chuyển giới cho để tâm người chúng ta khi đó mới là giới định pháp. Nhưng xin thưa các quý vị, không chỉ đại giáo hòa thượng Tịnh Không mà liên trì bát tổ đại sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc á, Trung Hoa là tổ liên trì, ngài liên trì đại sư á, ngài nói là gì? Từ thời ở nhà Minh bên Trung Quốc không có một vị tăng nào thọ giới đặc sắc như pháp nữa. Có nghĩa là vì sao? Vì tam sư thất chứng không hoàn toàn thanh tịnh thanh luật của Phật, cho nên là những vị thọ giới thì là thiên về hình tướng và có được một chút thôi, với để không được viên mãn. Cho nên là chúng ta thấy là ngài không xưng mình là vị kiêu, mà ngài xưng mình là gì các vị biết không? Sa di bồ tát giới. Ngài lên hòa thượng rồi nhưng ngài chẳng thức ngài gì? Ngài ta xa chứ không nghĩa là gì? Sư bác. Ngài chỉ là một người sư bác thôi. Ngài tự thân mình chỉ xứng đáng là một người gì? Một người xa chứ. Mà ngài là tổ sư của một hiệp hoài. Mà ngài xin không hạ mình vì thế là mình không xứng đáng. Vì khi ngài họ giới tham sư đắc tính, lúc khi đắc đạo rồi ngài mới thấy là gì? Mình không hoàn toàn đắc giới. Như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi chuyển giới tam thất chứng chuyển giới trong, cho nên á ngài mới để hạn mình là mình chỉ là sa di thôi, và ngài có một người đệ tử rất là giỏi, đó là ngài Hoàng Tám. Trong sau này ngài Hoàng Tám, Hoàng Tám là đệ tử không phải là đệ tử độc đâu, mà đệ tử theo tông phái thôi. Và ngài Hoàng Tám sau này thì thấy cái người mà mình tôn trọng, người xuất tông lại đó là ngài liên trì đại sư đó, thầy của mình á mà xưng là gì? Là ta đi, mình xưng là gì đấy? Không dám xưng mình là ta đi nữa, mà xưng là gì? là cư sĩ Bồ Tát lớn. Hòa thượng một vị đại sư danh tiếng gần lấy đó và tên mình là tên mình là cư sĩ Bồ Tát lớn, cư sĩ xuất gia họ Bồ Tát lớn, cư sĩ xuất gia họ Bồ Tát lớn. Vậy cho nên Hòa thượng Bình Sông khi không phải tự nhiên ngài nói rằng là nhìn trong các chư tăng này không được một vị tăng thanh tịnh như khác là như thế. Vì người xuất gia nói là từ giờ nhà Minh lên Trung Quốc xuất gia đã gì đã không được tu khách rồi, và chúng ta biết là thế kỷ thứ 17 Phật giáo bản tăng của chúng ta từ Huế trở vào, tôi nói rằng từ một chút từ Huế trở vào khi đó chúng ta gì ở triều đại nhà Nguyễn là trong lúc đó là triều đại gì vua Lê Thế Tích, đằng trong thì triều đại gì nhà Nguyễn từ Huế trở vào Lê Kinh Đô là gì ở Huế. Thì khi đó chúng ta biết là các sư có ra đằng trong là gì phải đi sang Trung Quốc để thầy những các vị pháp sư ở Trung Quốc sang ở Việt Nam chúng ta đằng trong lúc đó để truyền giới cho các sư, vì các sư ở đằng trong lúc đó chưa đủ tam sư các sư, cho nên phải để mỗi khi họ giới cho những người chúng ta ở triều đại nhà Nguyễn đằng trong phải đi sang Trung Quốc để mời các vị pháp sư các vị hòa thượng ở Trung Quốc sang để truyền đạo. Còn Phật giáo chúng ta là ngoài thế kỷ thứ 16-17 lúc đó là xuống cấp đến trầm trọng. Chúng tôi nói các sư nghĩ xuống cấp đến trầm trọng, trầm trọng là sao? Tăng chúng và lấy vợ sinh con ở trong chùa, thậm chí không phải một người vợ, vợ là thê này, vợ đới thê này, vợ thiếp này, đới thê tức là vợ hai, thiếp tức là đệ là vợ ba, vợ tư vân vân, trưởng tử tức là con tên là gì, thứ tức là tên là gì, thứ tức tên là gì vân vân, nghi ở trong kia còn một ngôi chùa này chú. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, đi học thực tế đến xem ngôi chùa nó quả thật như vậy. Chúng tôi ngày xưa cứ tưởng là các bạn được giảng nói thế thôi, nhưng khi đến xem cái văn bia của ngôi chùa nó mới thấy là quả thật có chuyện đó. Tăng khấu pháp danh tên là gì, tên là gì, giới tên là gì, thiết tên là gì, trưởng tử tên là gì, thứ nam tên là gì, và trưởng nữ tên là gì, thứ tên là gì, phó tử tên là gì, thế tử tên là gì, lộc tôn ngoại tôn tên là gì, ghi trong văn bia đó. Thế kỷ thứ cuối 15 tuần mà có các sư vị Phật giáo bên ngoài chúng ta cũng đã rơi vào một cái thế gọi là học, muốn học theo cái tân tăng của Nhật Bản của ngài Thân Loan, ngài Đà Loan Thân Loan của Nhật Bản. Chúng ta thấy ở Phật giáo của Nhật Bản bây giờ theo cái phái tịnh độ của Nhật Bản bây giờ sư lấy vợ sinh con, sư thành lập công ty làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc công ty và điều hành công ty ở trong một ngôi chùa như người thế gian bình thường khác, ăn thì uống việc lấy vợ sinh con ở trong một ngôi chùa không có gì khác. Cho nên Phật giáo Nhật Bản bây giờ dân tình Nhật Bản có tin Phật giáo được không? Gần như không tin. 95% người dân Nhật Bản không tin vào Phật giáo nữa. Vì sao? Vì chính những ông sư gọi là ông sư, nhưng có phải là ông sư không? Không. Ngài Thân Loan ở Nhật Bản ngày xưa vì sao ngài phải về lễ Phật? Ngài là một pháp sư rất giỏi, nhưng không may con ngài thì ngài rất trẻ và rất đẹp, cho nên nó không may con ngài thì cái gì con gái của Nhật Bản tức là công chúa đó, con đến nó nghe pháp rồi nó gì nó đầu tiên nó thì nó thích nghe pháp, rồi dần dần từ nó nghe pháp nó mê gì mê luôn cả pháp sư, thì mê luôn cả thầy, mê thầy rồi bắt đầu là gì nó về nó uống thuốc tương. Vua cha và mẫu hậu thấy công chúa con gái của mình uống hỏi mãi thì gì nó không giấu được, nó nói gì coi như thầy ấy. Và khi đó là gì, vua cha vì thương con mình quá, mẫu hậu vì thương con mình quá, cho nên đó bắt cái gì sư kia tức là ngày Thân Loan phải về để lấy công chúa, nếu mà không lấy công chúa thì chỉ sẽ giết thạch sư ở trong nước và sẽ đốt tất cả chùa ở trong quốc gia. Còn cái tình thế đó cho nên ngài Thanh Loan không thể không về được, cho nên ngài bắt buộc phải về dưới Trung Quốc. Nhưng về dưới Trung Quốc, ngài Thanh Loan nói rằng này, tôi vẫn có một cái ước nguyện, đó là mong muốn được tôi. Và Nhật Hoàng á, của Nhật Bản đó nói rằng được, chỉ cần là gì, là ông về chấp nhận lấy con gái của tôi và kiếm cho con gái của tôi thì được khỏe mạnh trở lại thôi, được hạnh phúc trở lại thôi. Còn ông muốn tôi quá một tên tuổi trong hoàng cung cho tôi, cho cả hai vợ chồng tôi. Và quả thật như vậy, Nhật Hoàng cứ lời hứa và xây một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy ở trong ngay trong nghề bên cạnh hoàng cung để cho cả hai vợ chồng con rể và con gái mình để tu ở trong đó. Và các sư thấy là này, một vị quốc sư, ngài không chỉ mình một vị sư bình thường nhé, một vị pháp sư, rồi sau này á lấy con gái vua thì ngài sẽ quyền lực của vua là nhờ tuyệt đối, cho nên các vua thì vua phong cho ông ấy là quốc sư. Và các sư thấy là này, quốc sư lấy được vợ, tại sao mình không lấy được vợ? Tội gì đấy mà là người mặt khác. Cho nên các sư ở Nhật Bản phần lớn, và không phải phần lớn, không phải là nhỏ nhé, phần lớn các sư đó thì thấy quốc sư lấy được vợ thì mình cũng đi, cũng còn xem đi thì nghèo mà cả đồng, hoặc có người thì công khai lấy vợ sinh con ở trong chùa, biến ngôi chùa đó thành gì, thành ngôi nhà của mình. Có vị thì nghèo mà gà đồng lên hôn chim chuột không dám công khai vì còn sợ gì dân tình đuổi ra khỏi chùa, cho nên á nó khiến cho Phật giáo Nhật Bản mất đi cái niềm tin trong lòng dân tộc. Từ đó và cuối thế kỷ thứ 15 và 16, Việt Nam chúng ta cũng có một số gì, một số vị tăng cao đạo đức cũng đi cũng học cái cách đó, cho nên người Pháp cũng sang khi đó. Sau cái thời thì Phật giáo nhà Lý và nhà Trần đó, đất nước thì loạn lạc chia đôi, đằng trong đó thì chúng biết đằng ngoài đó thì vua Lê đâu có toàn quyền đâu, không có hậu thời hậu Lê, vua Lê có toàn quyền mà thì vua thì ngồi ở, nhưng mà chúa thì quả chúa thì điều hành, vua thì ngồi trên ngai mà chúa thì điều hành đất nước. Cho nên thời đó gọi là thời thì phải vua Lê chúa Trịnh. Chúng ta thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam vua như vậy thì có chúa là chỉ chém vua không một bậc thôi, nhưng mà quyền hành gì mà còn hơn cả vua. Chúng ta thấy các thời trước thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Linh trước đây thì có vua thôi, có chúa không? Không có. Nhưng sang thời Nhà Lê thì có chúa, đất nước chính trị thì loạn lạc, văn tính quốc gia lúc đó thì không có người cầm đầu, cho nên nó rơi vào cái thế gọi là đi xuống và gọi là suy đồi. Ngày xưa chúng tôi học lịch sử, các hòa thượng mình quản dạy cái môn lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái giai đoạn đó gọi là suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Và chính vì thế cho nên mới có một số các vị tăng ni xuất ra hành xử sai pháp như vậy. Và không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ngài được tổ Liên Trì nói rằng ngài bác tổ Liên Trì đại sư của Trình Độ Tân Trung Hoa nói rằng từ thời nhà Minh đã không kiếm được một người sư xuất ra họ giới đúng như pháp rồi. Hiện nay những người xuất ra như chúng tôi cũng chỉ là những người sướng thôi, cho nên vì sao chúng ta tu do nghiệp sướng nó khó như thế. Hôm nay thì để đạo tâm kiên cố lắm, nhưng ngày mai á thì sẵn sàng để thay đổi ngay. Vì sao? Vì cái giới thể ở trong chúng ta thì chiếu vậy, các Phật tử chúng ta thế, hai người tuy đang bảo đáng nhẽ thì tuy Phật không bao giờ bị đọa địa ngục nữa, tuy pháp không bao giờ bị đọa ngã quỷ nữa, tuy tăng không bao giờ bị đọa chúng sinh nữa, nhưng chúng ta có bị đọa không? Đó, những người xuất gia như chúng tôi còn bị đọa cơ mà. Xuất ra là không muốn chi phát còn lại các bạn muốn đi là Phật tử. Vì sao mà có chuyện vật đó? Nay tôi nói thật với các quý vị, đó là chính cho gì người thầy truyền giới của chúng ta không hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối như các đệ tử ở Đức Phật còn tại thế. Cho nên giới thể mà chúng ta nhận được từ nơi các ngài không hoàn toàn viên mãn, chỉ nhận được một chút xíu thôi, mà chúng ta không khéo để chăm sóc, tưới tẩm và làm cho nó lớn lên á, thì ma, tôi nói là thiên ma ba tổ cái chư ma đế, tôi nói là quỷ thần ma thôi, nó luôn luôn là để sát cánh để phá chúng ta, nó phá đạo. Cho nên chúng ta tỉnh ra một chút là gì, nó chọc vào, nó phá chúng ta ngay, nó diệt chúng ta ngay, nó khiến cho chúng ta lầm đường lại của chúng ta, khiến cho chúng ta trở thành những kẻ gì thẳng nặng ấy. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng để mà tu tập được đúng chính pháp trong cái thời này chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, phải đổ hết cái tính gì, cái tự tính chúng sinh á, tham sân si mạn nghi á, rồi đến nghĩa cái sự hết rồi tà kiến, các vị đấy tà kiến được khủng khiếp. Tà kiến tức là cái gì đấy, cái thấy gì, cái thấy lệch lạc, kiến tức là thấy, tà tức là điểm là đối là với đi với chính thì gọi là tà, tức là có gì tà kiến tức là cái thấy này lệch lạc sai với chân lý, sai với điều những lời chủ đề, đó gọi là cái thấy tà kiến. Nhưng chúng ta nhìn chất cái đó là gì, là phải có chất cái đó là gì, cái của ta. Mà cái này nguy hiểm nhất là chúng ta tu được thời gian từ chúng ta khởi cái tâm của mong cầu thần thông, mong cầu thấy cái nọ, thấy cái này, thấy cái kia, và thì Phật thì chưa đến, thì Phật đấy thì chúng ta chưa đủ lòng thành kính, giống như là con gái Bà La Môn này vậy, giống như là anh nữ Bà La Môn con gái của chưa đủ cái sự thành tâm đến thẳng thiết như là anh nữ Bà La Môn trong kinh này. Cho nên Phật chưa hiện, Phật chưa hiện cái tâm chúng ta thì mong cầu một cái cách là thái quá, mong cầu một cách là không đúng với chính pháp, cho nên là thiên ma ba phần nó cho những biến thế nó hiện ra, nó chỉ bảo cho chúng ta biết và chúng ta tưởng đó là thật. Ví dụ như mấy vị sinh mà tôi thường hay nói, ví dụ như bây giờ có một cái gì gọi là nó tự xưng là nói là gọi là minh sư, minh sư cái gì nhỉ? Trần Tâm, Trần Tâm, xin lỗi các vị, Trần Tâm, đấy, minh sư Trần Tâm. Các vị học về lịch sử gì đấy thì biết ngay, minh sư thế nào chúng ta biết ngay. Nhưng mà gì, vẫn tôn xưng là minh sư. Từ vị ấy coi xưng là minh sư và bảo các đệ tử của vị ấy phải gọi mình là minh sư, và những người theo ông ấy đều gọi ông là minh sư số một trên thế giới. Điều gì được thượng đế cho xuống để độ cho chúng sinh ở nhân gian ở cái thời mạt pháp này. Lúc thì vị xưng là gì, là Phật, lúc thì xưng là Bồ Tát, lúc thì xưng là gì, là Thiên Chúa, lúc thì xưng là liệt là thượng đế. Cho nên các vị thấy lúc xưng là Phật thì mặc gì, mặc áo bào ta là lúc liệt Phật, lúc thì xưng là liệt thượng đế thì nó mặc cái đầu gì, một quần áo của giáo hoàng, của cha xứ, của cha đạo để giảng đạo. Lúc vị này xưng là liệt là thượng đế thì về mình ăn mặc một quần áo giống như trong một viên tây du ký mà toàn thượng đế mặc cái nào thì mặc kiểu thế. Xã hội này khó lắm các quý vị. Vậy mà người ta vẫn rất đường, người ta nghĩa là thậm chí có người tu nhân Phật rồi. Tôi thì cũng có lúc tôi cũng phải nói thật với các quý vị. Để tôi thường nói với các quý vị là cái phương pháp tu niệm Phật rất nhiều từ niệm của mấy thầy ở đây nước ngoài truyền về Thì năm 1-2 năm trước đó, tôi thường, không phải bây giờ tôi nói, tôi nói từ mấy năm trước rồi, cái đó không phải là chính pháp của Phật, không phải là chính pháp môn tình độ mà Phật tổ đã để cho đẹp. Mà vì đó là gì? Ma ám lực vào thân thể, truyền bá pháp đó, và nghĩ rằng đó là của Phật, để lôi cuốn mọi người đi theo họ. Tôi đã khẳng định cái việc đó từ 2-3 năm trước, và bây giờ kết quả là bây giờ nhiều người bỏ rồi. Nhiều người bị điên điên khùng khùng không biết, cái vợ chồng nhà vị ấy ở Hà Nội hôm nay hôm nay thế không, hôm trước ông chồng lên đây như thế này, tôi vẫn niệm từ điện đấy, tôi các bác tôi vẫn niệm từ điện thế này, là lúc đầu thì thấy Phật sướng quá, cứ bắt đầu một vài nhắm mắt lại một cái là niệm từ điện, nhắm mắt một cái là này thấy Phật ăn là người ta trước mắt và trước mắt không nghe, muốn thấy ông Phật nào cũng có thấy hiện lên trước mắt thế. Xoa đầu họ khí cho nó được tướng. Một thời gian sau, mà mặt trời chán rồi, mong Phật hiện lên, Phật chẳng hiện, toàn đấy thì đầu trâu mắt nữa. Thấy đầu lâu đấy thì ma quỷ nó hiện lên cho nên sợ quá, ăn không được, ngủ không được, sinh gì? Sinh bệnh. Cho nên, chân tay lên với tâm trí này, run run lẩy bẩy thế này. Tôi bảo thôi, về thì có ăn mối tụng kinh Địa Tạng đi, tụng kinh Địa Tạng 49 ngày sau đó thì tôi mới cứu được, thì tôi mới cứu xong, có thể cứu được. Thì lần này tôi có thể dắt ra khỏi cái chỗ cũng vậy được, nhưng mà thì phải nghe lời, phải có niềm tin mà phải nghe lời thì mới dắt được. Và pháp hồi ông Ngọ hai vợ chồng lên đây tôi thấy đỡ khá rồi, đỡ khá nhiều, chân tay trước luôn 10 phần, bây giờ chỉ còn gì có 3-4 thôi, tức là quá được 5-6 phần, đỡ được 5-6% rồi, chỉ mới tùng kinh Địa Tạng khoảng được nửa tháng, nửa tháng thôi. Chỉ cần có niềm tin như các quý vị, các vị biết hôm trước tôi chữa trong một cái trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma ở dưới tầng 9 như thế nào, chữa thế nào, tôi dạy cho mấy bài thể dục, dạy cho cái bài thể dục chứ có thể dùng mỗi tay lên mỗi tay xuống mới thể dục thôi mà. Thế mà nó khỏi đi. Có phát triển bí mật không? Chả có phát triển bí mật cả. Dạy cho mấy bài điều được. Nên tôi nói nhỏ cho cả nhà biết thôi nhé. Để cho con nó biết nhé. Nói nhỏ cả nhà biết thôi nhé. Chuyện này là bí mật, nói nhỏ cả nhà biết thôi, đừng cho nó biết. Biết không sao thì ba chàng bây giờ nó khỏi rồi, bây giờ nó khỏi rồi, đi làm đi ăn được rồi. Nếu mà lúc đó mình bảo là tôi dạy cái bài nào bài thể dục á, thì nó có tin không? Nó có chưa không? Nó không biết chưa? Nếu tôi bảo đây rồi, bạn cũng hay đấy, tôi thích thế này chưa khỏi đây. Nhưng mỗi một lần làm như thế thì gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần làm như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi tụng kinh Địa Tạng thì phải đứng lên tụng kinh Địa Tạng, lên ngồi tụng kinh với lại chúng, nếu không ngồi là cái gì thì đi làm công quả đó. Ăn nhau ở cái chỗ đấy, tất nhiên bài thể dục kia mà nó nhất tâm thì nó cũng gì cũng có sức khỏe nâng cao, sức khỏe lên tốt đó. Cho nên đấy, mạng lưới tà kiến rồi còn ác kiến kinh khủng hơn nữa. Ác kiến là gì? Tức là cái thấy xấu ác, cái tà kiến là cái thấy trên lệch của bên đó còn đỡ, còn bây giờ cái ác kiến, ác kiến tức là khi mà mình thấy rồi mình cho thì cho là cái thấy của mình là gì, là nhất. Giống như tôi nói cho các vị theo sư mà gì, cái gì đấy trần tâm này, ông cho cái thấy của ông là nhất, cho cái thấy của ông là gì, là trên cả Phật. Và cho nên là ông ấy tự xưng là gì, là minh chứng thế kỷ 21, cả thế giới này chỉ có duy nhất ông ấy là người thầy vĩ đại nhất, gọi là minh chứng số 1 thế kỷ 21. Đương nhiên tất cả những người khác sẽ không ai hơn nữa, khi ông là số 1 rồi. Đấy gọi là đem cái tiền bán ở nhân gian chiếm cho đại chúng đều để mê mờ, đó là đại ma đầu. Bây giờ vẫn có nhiều người tin theo. Vì sao nhiều người tin theo? Nó dựa vào cái phương pháp làm từ thiện đấy, để nó kêu gọi các cái nhân gian. Nó dựa vào cái cách làm từ thiện để nó kêu gọi Phật tử đến với nó. Mà nó đi xuống thì nó đi xuống bếp, nó lại quay về bài các bộ kinh, nó tự nó nấu cơm cho các tín đồ của nó ăn. Đấy là Phật tử thì khắp các nơi sớm ngủ của minh sư thế này, nó là minh sư lân vấn thế này, nó là minh sư đi nấu cả cơm cho các Phật tử ăn thế này, nó là minh sư vân vân đó. Cho nên là chúng ta xem thế thì để cái không có trí tuệ không hiểu sâu được, xem thế thì lừa đó. Trở đến bây giờ chúng ta bị lừa là ở không có đủ trí tuệ để nhìn nhận này, không có đủ niềm tin về chính pháp thật sự để mà hiểu biết vậy. Kiến thủ sau cái ác kiến rồi, kiến thủ là cái đấy để đấy chấp nhận sai lầm, nhưng mà để không chịu bỏ. Cứ chấp cho nó là gì, mình mới là đúng và mọi người là sai, gọi là chấp thủ. Kiến thủ, chấp thủ, giới vấn thủ, vân vân. Thôi, thời gian không có, không chẳng nhiều cái đó. Cái đấy nó về tâm lý của nhà Phật, Phật môn nó hơn sâu. Dần dần thì có thể tháng năm nó nói rộng về những cái giáo lý sâu của Phật hơn. Năm nay thì nói trung bình thôi, năm ngoái chúng ta đến nói rất nhẹ nhàng. Năm nay thì khá hơn một chút, sâu hơn một chút. Cho nên có Phật tử nói đến bảo, thầy giảng năm nay này hơi sâu quá, con không nghe được gì. Nhưng các Phật tử nghe khác năm ngoái và bảo là thầy giảng năm nay như vậy thích lắm. Cũng một cái nhà giảng phải sau năm ngoái thầy giảng khác mà năm nay thầy giảng khác. Năm nay tôi giảng cũng như năm ngoái rồi thì chỉ còn gì nữa. Tôi giảng ngày thứ nhất, ngày thứ hai nhìn xuống dưới hội trường thì chả còn gì, chả còn có ai nữa thì tôi chỉ giảng như cái bến thôi. Như vậy là thất bại rồi. Mà không chỉ năm nay còn sang năm nữa, thậm chí không chỉ sang năm mà có thể còn nhiều năm nữa. Ngày xưa bên Trung Quốc có một người tổ sư giảng kinh A Di Đà giảng hơn 300 buổi. Cả cuộc đời của ngài giảng duy nhất một kinh, đó là kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh ngài giảng đến cả cuộc đời của ngài giảng hơn 300 và ngài được thuyết giảng. Vậy mà vẫn có người nghe. Ông phát nguyện giảng 3 lần 3 năm thôi, rất nhiều thưa các quý vị. Gần đây có một vài Phật tử xuất gia của tôi, nếu mà nó nghe là cái bài phát ngày hôm qua tôi giảng về thiền sư tổ quả thì có thể nó suy nghĩ lại một chút. Có một vài Phật tử của tôi gần đây nó nói là ở đây không học cái gì, và nó muốn đi gì, muốn đi học. Thế tôi bảo là muốn đi học thì sao đi học? Ở trong oai nghi á, trong 24 oai nghi, ngài Thi Sơn cái gì nói là nếu ở xuất gia ở nơi nào mà thầy có gì, có đạo, lại có cả thờ, có đạo cũng là gì, có pháp á. Tức là giảng pháp cho chúng ta nghe, giảng những pháp cho chúng ta nghe, có thật, tức là để có thức ăn cho chúng ta để cho chúng ta sống để không quá. Thì tổ bảo là gì? Cả đời nguyên thân phận chẳng có gì, chẳng có trời nửa ước. Còn á, cũng chắc anh nói rằng á, nếu mà ở với ông thầy mà có đạo mà thực gì cũng có, mà cũng chưa một cái đủ á, nếu mà thực sự ông thầy nó có đạo thì cho tôi khổ cả đời đúng rồi gì? Cũng không được lời được mất, vì xuất ra là để cầu đạo chứ không phải là để cầu gì, cầu thực. Nếu mà thực cũng có nữa để chúng ta đủ ăn đủ mặc để sống qua ngày để tu được ra rồi cũng phải để tu á, thì cái đó là nhất rồi. Cả đạo cả thực đều có thì nhất rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng quả nhân được cái ông thầy mà chỉ có thực á, không có đạo á, thì tổ khuyên là gì? Nên rời đi sớm để cầu ở nơi nào cũng thầy có đạt về mà để mà nương. Chứ xuất gia không phải là để cầu thực, cầu thực tức là cầu ăn mặc nhiều nghìn đó các quý vị. Xuất gia là phải vì cầu đạt chứ không phải vì cầu thực. Tôi lại rằng đó, nếu mà họ hiểu thật đó, ở lúc thầy có thật đó thì nên đi gì? Nên tìm cách mà đi sớm để tìm nơi cầu đạo. Không có một đời xuất gia của quý lắm, ngày tháng trôi đi tấn tấp mong hơn là gì? Hơn là bóng nắng có cách trở về. Sức trẻ thì dần dần đi qua, tuổi già thì dần dần tiến tới. Cho nên trẻ nó không học thì làm lấy cái gì để mà nước. Thế á, có mấy gì nó nói rằng á, ở đây mấy năm không có học, không có thời gian để học, không học cái gì. Thế tôi mới bảo rằng á, các cô các bác, bao nhiêu năm nay, ở với tôi có thấy tôi không dạy các bác cái gì không? Tất cả các người làm người có những cái gì mà tôi không nhìn các bác, vì đại chúng và đại chúng. Những hành động của tôi với sư phụ của tôi, các vị ra xem. Tôi cho đến ngày nay tôi trên 40 tuổi rồi, có xa hơn 20 năm rồi. Sư phụ tôi hơn tôi thì có 4 tuổi thôi, 4 tuổi đời các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi đúng 4 tuổi đời. Nhưng á, tôi đối với sư phụ tôi như thế nào? Các cô, các bác, người ta không nhìn thấy. Sư phụ tôi dọn nó cơm lên, bảo tôi ngồi cùng ăn. Tôi có đang ngồi không? Vì sao? Tôi không ngồi ăn, mà sư phụ bắt là gì? Mấy chú thị giả mang cái bát ăn để đây, mà bảo tôi ngồi đây. Ngồi đây ăn cùng với tôi. Thì tôi bảo tôi phải sư phụ này, tôi kiếm kiếp đi. Và sư phụ tôi bảo là vừa ăn vừa lấy kia. Thì tôi bảo bạch sư phụ cứ nói cho con ở đây hầu chuyện của tôi. Và tôi đứng ở bên cạnh của con là cùng ăn xong rồi vừa ăn vừa nói. Và tôi ngồi tôi liền đứng chủ hết cái lời nói của cùng hết bữa cơm mặc dầu giải dụng ngoài hết câu chuyện. Khi đó tôi mới đi ăn xong. Cái đấy không phải tôi dạy các vị thế sao? Học đạo ở chỗ nào? Học đạo ở chỗ đấy. Tu đạo ở chỗ nào? Tu đạo ở chỗ đấy các quý vị. Cho nên học đạo không phải là để xuất gia tính bao nhiêu năm. Tu Phật không phải là giảng bao nhiêu bộ kinh, không phải là học bao nhiêu trường lớp, không phải là có bằng cấp này bằng cấp nọ bằng cấp kia. Nếu để tâm vào thể sâu một chút, có việc làm nào là tôi không làm cái gì không? Tôi bảo với các bác thế, có việc nào là tôi không làm gì các cái gì không? Thậm chí đến sáng nay tôi phải nói với các cái gì, tôi ở dưới nghe các vị ở trên này thì đến chúng họp chúng niệm câu A Di Đà Phật. Là các quý vị thấy tôi phải nói với mình rằng tôi mỗi khi tôi nghe cái câu này trong lòng tôi nó như một gì, như một đất dao cắt vào trong lòng tôi. Vì ai? Vì đạo tràng của chúng ta, vì tất cả đại chúng vậy. Tôi phản lại gì? Tôi phản lại cái lời nguyện của tôi vì ai? Vì các quý vị vậy. Và hôm trước tôi đã nói với các ngươi một câu rất là nhẹ nhàng, không có cái có hiểu không? Giống như cái mặt trời á, nó có ngày, nó có đêm. Mặt trời đã từ từ lặn xuống núi rồi, nó dừng lại. Là cái gì? Cái ánh sáng nó phải gì? Phải nhường lại trong bóng đêm. Và ở trong bóng đêm đó, chúng ta phải gì? Phải khéo léo để mà làm việc, mà nghỉ ngơi ở trong bóng đêm đó. Nếu cần làm việc chúng ta phải thắp cái đèn dầu lên, thắp cái bóng điện lên để mà làm việc. Chúng ta có được tự do tự tại làm mọi việc như thế này không? Không. Vì cơ cấu sinh học trong cơ thể của ta chúng ta, ban đêm thì để mắt chúng ta có nhìn thấy cái con gì, con chó hay con gì, con vật đi đêm không? Không. Cho nên ban đêm chúng ta phần lớn là để ngủ nghỉ. Ban ngày chúng ta làm việc, ban đêm phần lớn là để ngủ nghỉ. Vì vậy đó, này, chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này, giống như việc mặt trời đã vừa lặn xuống núi, hiểu không? Cho nên chúng ta cũng phải gì ạ? Phải tu làm sao đó giống như ngày tháng xưa, khi vào gì, vì cái nhóm tăng ở trên núi kết thúc á, nó bảo ngài là lời thường thật đến chùa để kiếm tiền á, và nó kết thúc quan chủ nó đem ngài vào trong ngục, nốt ngài trong ngục á, mấy năm, bốn năm trời trong ngục á, ngài có bỏ lạc không? Ngài có hoàn thành ra ngoài giải thoát được không? Không ra ngoài giải thoát được. Ngài có bỏ lạc không? Không. Ngài ở trong này mất rất nhiều thời gian, chỉ có tuyên mới được tuyên được mấy chục cái gì, mấy chục ông ngồi ông tù ngồi tù chung với ông gì cùng niệm phật, tiên đạo và đời khó chí đấy, thời mặt ăn khó chí đấy, đấy nó gọi là thời mặt ăn. Cho nên đó, tôi nói đi với các bác này, mỗi khi nghe như vậy tôi tự phản lại cái gì, cái trí tuệ của tôi mới đi qua, tôi nhìn thậm chí cả ngày tôi nói cho các quý vị, tôi không dám nhìn thẳng vào đi cái bức ảnh của giác như mình có bảo được cái gì vậy? Vì ăn vì đặc tràng của chúng ta, tôi có thể hy sinh gì, hy sinh cái bản nguyện của mình trong một thời gian nhất định nào đó. Cho nên ở đây ấy, có cái gì là tôi không dạy các quý vị. Ý một chút đi, có cái gì tôi không nghĩ, có chút gì đâu. Hay là các quý vị nghĩ là à, thầy làm gì thầy? Thầy vì cái danh lợi của thầy. Thầy làm được cái tiếng thân của thầy. Ý thế thì được, không có sao. Tất cả chúng ta đều, mỗi người đều có thì đều có thể, đều có thể là mình có quyền được suy nghĩ, được phát biểu, được nói. Nhưng mà sao nghĩ nó phải đúng, nó phải nghĩ cho đại chúng trước. Vậy cho nên đó, ở đây chúng tôi mới nói cái đầu tiên là cái hệ đồ tất cả chúng sinh là chúng sinh ở trong lòng mình vậy. Mình phải nghĩ cho chúng đông, nghĩ cho đại chúng. Trước tiên thì đó là thể độ tất cả chúng sinh. Tất nhiên cái chúng sinh đầu tiên là chúng sinh, tâm chúng sinh ở trong mình. Tâm chúng sinh ở trong mình là sao? Là mình luôn luôn nghĩ cho mình, đó là tâm chúng sinh. Tâm luôn luôn nghĩ cho người, đó là tâm của gì? Của Bồ Tát, của Phật. Cho nên ta phải, Phật Bồ Tát này chúng ta phải hy sinh cái những cái gì mà mình yêu thích, những cái gì mà thuộc về riêng mình nhận, thì mình phải để khi cần hy sinh, mình phải hy sinh để cho đại chúng được sống vậy. Đó gọi là độ tính chúng, độ tất cả các tự tính chúng sinh. Tự tính chúng sinh là các tự tính tham lam, keo kiệt, bổn tín, chuyên nghĩ cho bản thân mình, tham sân si mạn, tà kiến ác kiến, liên tục liên tục lấy vấn đủ vân vân, đó đó là tự tính chúng sinh. Nên chúng ta phải độ nó. Rồi á, độ xong cái đó rồi thì chúng ta độ thêm cái chúng sinh bên ngoài nữa, đó là bên ngoài, chúng ta phải bên ngoài ngoài cùng đó, bên ngoài ngay trong thân thể của chúng ta, đó là những loại là ký sinh trùng đang sống ở trong thân thể chúng ta. Cho nên tôi mới nói cho các vị, trở lại nói cho các vị, khi niệm Phật, người chết rồi niệm Phật, thần thức ra khỏi thân thể rồi niệm Phật, chờ niệm Phật, thân thể nó vẫn mềm mại ra, hồng hào trở lại, mắt thì gì, chân ngược thì từ từ khép lại một cách gì rất là nhẹ nhàng, miệng thì há hốc ra, chảy ra nước bọt trong miệng ra, nhưng bây giờ từ từ khép lại, thậm chí là hơi hôi gì, hôi thối nồng nặc như một chiếc niệm Phật, niệm được 5-7 tiếng, 10 tiếng, 10 mấy tiếng rồi, tự nhiên là gì, hơi hôi biến mất, miệng cho đó là gì, hương thơm thoang thoảng, như thế là tốt đấy, có không? Có những đạo tràng trực niệm, có những lần mà trực niệm cho các Phật tử ta mất, hoặc những người chưa phải là Phật tử mất á, cảm nhận được điều đó. Đó là sao? Nhờ quan minh công đức của Phật. Cho nên hôm nay tôi có khuyên các quý vị chúng ta nên cố gắng các đồng tu của chúng ta mà mất đó, chúng ta cố gắng bớt cho thời gian đi trải nghiệm cho mình, cho trong kinh đại Phật Đức Phật nói là giúp được cho người bán tên nhát không giúp cô lượng, giúp cho người người bán tên nhát chúng ta không phải là một phản phu, giúp được cho các người bán tên chúng ta là một vị đề đại Phật ta. Để cho nên chúng ta cùng nhau nhóm họ lại đến đi trải nghiệm cho bạn bè đồng tu của chúng ta khi đi lâm chung hoặc chuẩn bị lâm chung hoặc lâm chung rồi vẫn nhận định được các quý vị thì rất là tốt, công đức vô lượng. Mà các quý vị nhân quả thì không nói là ngay chúng ta giúp cho người ta bán tin thì đến kia đến lượt mình người ta thì cái duyên nó đưa đến thế thì có người giúp cho chúng ta được việc được chính tâm mà niệm Phật giữ được cái tín nguyện hành bắt đầu của chúng ta phát khởi để dễ dàng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều dùng làm hành kính. Chúng tôi không bảo các quý vị phải tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà thì chúng ta phải dùng lòng thành cái chân thành để mà gì? Để mà tụng kinh, để mà niệm Phật đó, thì mới cảm được cái sự giá trị bất khả tư nghị của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và tụng kinh một hơi phơi chắc chắn không được. Ở đây á, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là tiền thân của học thân của Thánh Đức Bà La Môn á, tiền thân chính là Thánh Đức Bà La Môn, học thân chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy hai thầy trò Giác Quan Thế Tôn Như Lai và Thánh Đức Bà La Môn, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài đức phụ vừa kịch biểu diễn cho chúng ta thấy muốn chứng được người thân, muốn thành tìm được ứng nguyện của mình thì phải thành kính được đến tổng độ như thế. Ở đây chúng ta thấy là Thánh Nữ liền về nhà thân ngồi ngay thẳng và nhất tâm niệm danh lên Phật. Và khi nhất tâm như vậy thì bỗng nhiên ngài chìm vào một cái này, chìm trong một cái thế giới để thế giới khác. Thần thức của anh ấy bảo là con đi vào thế giới khác. Thế giới đó là thế giới gì? Các vị nhớ là ta kinh nói gì? Tự nhiên thấy bỗng nhiên cái thân mình nhé, thấy một nơi gì? Một nơi bờ biển. Trên bờ biển đó thì có nước lắm khô sùng sục và có rất nhiều thú dữ. Và không chỉ thấy như vậy từ ngày đó, ngài thấy là gì? Trong cái biển kia có rất nhiều những gì? Những xác người trồi lên, phục xuống, theo gì? Theo cái sóng biển mà chưa hết hay chưa hết. Trên mặt biển lại có những gì? Những con chó, những con vật gì? Chó tắt, vắn tắt, vân vân, các thứ đó. Nhìn khạc ra lửa, vừa bay vừa chạy vừa nhảy trên mặt biển và đi và lùa những tội nhân ở nơi đó đến nơi nơi của mình, nơi có những con quỷ được xoa la tát đầu trâu mắt ngựa, tay cầm linh ma cầm dao vuông giáo mát vân vân, cắt đâm phong xẻo chặt chém những tội nhân đó cho đến gì? Cho đến chết. Thấy những cái hình tướng, những cái sự việc thái hùng hùng rợn như vậy, cho nên các anh ấy không dám nhìn lâu, sợ quá, thái quá. Các quý vị đi ra đường, không may chúng ta gặp một cái vụ tai nạn giao thông, nó chèn thì ngang lưng hoặc là ngang đầu, ngang lưng bể đầu nó thì thân của nó đầu lưng, anh thì có sợ không? Đang phải là chúng ta cái cầm tối mặt mày khi chúng ta đập nhanh mình ra nó không đủ máu để đưa lên cơ thể, cho nên chúng ta thấy thì thấy yếu một phút ngay trong vòng một phút nửa phút thôi vài giây thôi các quý vị, thậm chí có người yếu đi mà nhìn thấy máu là nhiều còn nhiều còn ngất lăn đùng ngã lở lăn đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là anh cứ bảo lăn không dám nhìn lâu là như thế. Đấy, còn ngày mai vì sao mà có những cái tục đó, vì sao mà anh ấy bảo là không được thấy cái biển đó, thì sao mà thấy được? Thôi thì bài bác phải ngày mai, hôm nay đã hết rồi, đi quá rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.